đó là khi đó là coi như thành tựu được cái pháp quán như quyển tam ma đề, đã trở về được cái viên giác rồi. Tôi xin nhắc một điều nữa, kinh viên giác này như hôm nọ tôi đã nói, cái người học phải nắm giữ cho được cái mục tiêu, đừng bao giờ cho là con người thì có Như Lai viên giác diệu tâm, vạn pháp bên ngoài thì nó có cái Như Lai viên giác diệu tâm. Dùng cái diệu tâm thanh tịnh mà nhìn cái diệu tâm thanh tịnh, dùng cái diệu tâm thanh tịnh của con người nhìn cái diệu tâm thanh tịnh của vạn pháp, thành ra thấy tất cả đều là thanh tịnh. Mà tất cả đều thanh tịnh, nhìn thấy tất cả đều thanh tịnh, đó là trở về viên giác đó. Vì bản tánh của vạn pháp cũng như là bản chất của con người đều là thanh tịnh. Tôi nói như vậy, các Phật tử để ý mà ta học kinh Lăng Nghiêm á, tất cả vạn pháp hữu tình cũng như vô tình không ngoài thất đại, duyên khởi mà sanh. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là thất đại trên gồm có địa thủy quả không không kiến thức, mà nhớ là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên câu biến pháp, giới tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tùng nghiệp phát hiện. Như thế thì là tánh sắc chân không, nó nghĩa là ý nói rằng là vạn pháp mà nó duyên khởi công cái Như Lai tàng á, thì cái bản thể của nó là khắp trùng pháp giới mà nó thanh tịnh bản nhiên. Thanh tịnh bản nhiên nghĩa là vốn vậy, vốn là thanh tịnh. Đấy, do đó cho nên là trên đời này thật sự mà nhìn bằng con mắt của Phật nhãn á, của tuệ nhãn á, là trên đời này không có cái nhiễm ô, không có cái gì nhiễm ô cả. Vạn vật là thuộc về sắc mà, trong đó kể cả con người của chúng ta cũng là bằng địa thủy quả không không hợp lại, cộng thêm kiến thức hơn cái vô tình vạn vật là kiến đại và thất đại, thì trong này cũng có phần sắc. Thế thì cái sắc này tự nó cũng thanh tịnh đó. Học đạo để ý cái chỗ đó, nhìn bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn là vạn vật hữu tình tới vô tình không có cái nào là không thanh tịnh. Cho nên cái câu nào cũng đều có cái chữ thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Vì vậy cho nên học kinh này là khi mà tâm thanh tịnh rồi á, là địa đại thanh tịnh, thủy đại thanh tịnh, phong đại, quả đại đều thanh tịnh hết. Vì cái cách thanh tịnh bản nhiên của nó mà mình đã học rồi cho nên nghiêm đấy. Rồi thì ngũ uẩn lục nhập thập niệm xứ thập bát giới đều thanh tịnh, rồi tam giới vị thập ngũ hữu đều thanh tịnh, lục căn lục trần lục thức đều thanh tịnh. Bởi vì cái gốc của nó là thất đại, mà thất đại là ta đã học rồi, ta đã biết rồi, bản chất nó thanh tịnh. Thì khi mà nó duyên khởi hình thành ra thì tất cả đều thanh tịnh. Chỗ đó là cái chỗ để ý, chứ không là đọc cái kinh này nó kỳ cục lắm đó. Đọc kỳ cục lắm, rồi không biết tại sao kinh nói cái gì kỳ cục vậy không hiểu. Nhưng mà muốn hiểu kinh là phải chịu khó mà để ý cái đó. Với Phật nhãn, nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn thì không có cái gì là không thanh tịnh. Do đó cho nên các vị thấy, để ý, các vị có thể bỏ tất cả những cái phiền não, khổ đau, ưu bi, sầu muộn được hết mà, điều đó bỏ được thật mà. Nhưng mà khi mà bỏ hết những cái sầu muộn, ưu bi, khổ não đó là các vị còn cái gì hay là các vị không còn cái gì? Phải nói rằng còn chứ. Còn một cái tâm hồn thanh tịnh, không phiền não, không ưu bi, khổ não, còn chứ. Cái đó thì là nhìn gọi là cái chân tâm thượng thường trú, gọi là cái thể tánh tịnh, tịnh minh đó. Cho nên nhớ cái chỗ đó đó. Còn những cái mà ưu tư phiền não mừng giận thương sợ yêu khác muốn là ta kinh Lăng Nghiêm gọi là khách là cần. Vì vậy cho nên nói một lại một lần nữa là khi mà tuệ nhãn phát sinh tất cột đỉnh là Phật nhãn, thì nhìn dạng loại hữu tình vô tình đều là thanh tịnh hết.
Nói như vậy để các vị mà không có tư duy hỏi sao kỳ vậy, sao thanh tịnh hết. Thì tôi nhắc lại một câu đây là hoa đây nè, đây là bông đây nè, nhưng mà hoa bất mê nhân, nhân tử tử mê thôi. Hoa bông hoa nó đâu có làm mê hoặc ai đâu, mà tại vì người mê hoặc nó mà sinh ra cái tham, cái thích, thậm chí cái tham lam đủ thứ. Cũng như vậy, sát sanh theo nghĩa xuất phát lục trần không có mê hoặc ai hết. Tại vì mình mê lục căn nhãn nhĩ thì tâm ý, không có cái nào là nguyên nhân tội lỗi hết. Mà tại vì mình mê, mình mê gọi là điên đảo mộng tưởng. Mình hiểu một cách điên đảo, điên đảo là lộn ngược. Như kinh này ta học vô minh là một cái sự nhận lầm lộn ngược với chân lý, chứ không phải là cái gì lạ. Như như là hướng đông mà cho là hướng tây, hướng nam mà cho là hướng bắc vậy thôi. Như người lầm lầm đường mà nói lộn phương hướng, cái vô minh là vậy đó. Chẳng hạn như thân ta nè, thật sự là hoàn toàn là bằng tứ đại, bằng ngũ uẩn đó, mà hoàn toàn là nó cấu tạo bởi 36 cái thứ vật bất tịnh đó. Vậy mà có ai mà coi thường nó được đâu, quý trọng nó ghê gớm. Tất nhiên là nói như vậy có nghĩa là học đạo Phật rồi là phải coi thường rồi đem mà quỷ hoại cái thân này, không phải vậy. Nhưng mà cái quý trọng đó nó phải có cái trí tuệ sáng suốt để nó không sinh ra các cái thứ phiền não vô minh. Chứ không phải nói như vậy rồi người học Phật rồi vừa thấy thân này 36 vật nhơ rồi quỷ diệt nó, điều đó sai. Chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, người ta vẫn có an lạc, vẫn có giải thoát. Mà Đức Phật là vô thượng Bồ Đề đấy. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta không phải vì các có vô thượng Bồ Đề mà phải chê cái thân này, phải nổi quỷ diệt nó, phải hành hạ nó, thân phải muốn là chối bỏ nó, mãi. Nhưng mà cái khó là làm chủ, biết được bản chất của nội thân là bất tịnh, là mục bở, là hư nát, là tạm bở, là vô thường, là ổ chứa của mọi sự khổ và bất tịnh. Giống như ta học kinh Di Ma Cật đó, cái phẩm thứ hai, chương thứ hai thứ ba đó, nói về vô thường khổ bất tịnh của tự thân đó nè. Do vậy mà không chiều theo cái dục dục của cái ý muốn thường cần của nó thắng được mình, và nhìn bằng con mắt trí tuệ thấy được cái sự thật của giải pháp. Tôi nói ví dụ như giờ cái hoa này thì đẹp là tất nhiên là đẹp đấy, nhưng mà cái người có trí tuệ phải biết cái hoa này là nó là hoa, cái đẹp của nó là chỉ trong một ngày. Như vậy thì cái hoa này biết cái giá trị của nó là chỉ đẹp trong một ngày. Thế thì là khi cái hoa này mà nó lỡ rớt, nó hư, nó bể gì đó, nó khô, nó héo gì đó, thì người trí có vì nó mà hy sinh cả những cái tâm hồn thanh tịnh trong sáng của mình không? Này, tôi nói ví dụ như vậy, cái hoa này mà một người nào đó mua cái hoa về đẹp đẽ như vậy mà lỡ làm rớt rồi hư nát đi, mà làm cha là mẹ là người trong chủ nhà đó mà thấy mà rầy ra mà nổi giận lên mà phiền não cho thật nóng nảy dữ tợn nha. Tôi xin nhắc cái điều đó, đó là mình ngon lắm trên con đường đạo đó. Bởi vì cái người trí có biết rằng cái hoa này là sự thật, nó là đẹp, nhưng mà có bảo vệ nó được đi nữa thì bây giờ cái chiều là nó đã khô những cái viền xung quanh hết. Thế thì có bảo vệ cũng không được là bao nhiêu, mà có 5 tiếng 7 tiếng đồng hồ rồi nó cũng tiêu tàn. Thì bây giờ đây ai đó lỡ tay làm rớt mà nó hư hao mà, thì có buồn một chút, thoáng nhẹ một chút, nhưng mà đừng để cho nó khổ đau. Thì đó là cái học Phật của mình, là mình áp dụng tư duy trong cái đó thì nó có lợi đó. Nói rộng hơn là nhìn bằng tuệ nhãn, bằng thật nhãn của Phật, thì các ngài thấy cái sự vô thường biến chuyển mục nát tan rã bể rác của vạn vật trên đời này giống như là cái người trí mà nhìn biết sự tàn tạ của cái hoa không có bao lâu vậy đó. Nhờ vậy mà các ngài tỉnh queo, gọi là giải thoát, lúc nào cũng sẵn sàng nhìn giải thoát như quyển, cho nên không có bị mận tâm gì nó, gọi đó là có bồ đề. Đại để là nó như thế. Cho nên thật ra giáo lý của Phật rõ ràng cụ thể chứ không có quan đường, không có mơ hồ gì hết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật của chúng ta mà có đem có được nhờ cậy lợi ích nhiều hay không là hoàn toàn là đòi hỏi ở nơi cái khả năng nghị lực của chúng ta, chứ không có trông chờ ở nơi cái gì khác. Thành ra cái chương rồi đó là nói như vậy, không phải là cái chuyện mà khó hiểu lắm đâu. Nhưng mà nếu Phật tử mà không có thời giờ để đọc, cũng có thời giờ để tư duy, các vị thấy cái gì mà tâm thanh tịnh rồi thì lục căn thanh tịnh, rồi lục trần thanh tịnh, rồi lục rồi thức thanh tịnh, rồi thất đại thanh tịnh, rồi tam giới thanh tịnh, rồi nhị thập vô hữu thanh tịnh, rồi thập lực tứ vô hữu quý thập sắc bất cộng pháp đều thanh tịnh, rồi tất cả pháp giới đều thanh tịnh. Nói cái gì, nói cái gì mà nghe lung tung vậy? Không có lung tung đâu à, nó có hệ thống à. Bởi vì sự thật là hữu tình cùng vô tình, bản chất đều là thanh tịnh. Vì thất đại dương sanh ra nó, mà thất đại thì bản chất từ hồi nào tới giờ là thanh tịnh bản. Bản nhiên đâu biết pháp giới mà. Cho nên nếu nó là bột thì làm ra bất cứ thứ bánh gì đều là ăn ngon hết và chất bỏ hết. Nếu nó phải là đất, chừng nào nếu nó là đất bùn, bản chất nó là đất bùn, thì đem làm bất cứ một cái thứ bánh kiểu nào, dáng vẻ đẹp cỡ nào đều ăn không được hết. Cũng như vậy, bản chất của đất đại đều là cái chất thanh tịnh bản nhiên câu biến pháp giới. Cho nên khi nó duyên sanh ra mọi sự vật thì cũng đều là thanh tịnh bản nhiên. Vì vậy cho nên cứ gọi là nguyên giác. Nguyên giác nghĩa là nhìn đâu cũng đều thấy là hữu tình cũng như vô tình đều là bản chất của nó đều là thanh tịnh bản nhiên. Còn nếu khi nào mà ta thấy không thanh tịnh là khi đó ta thấu sai chân lý rồi đó. Ta nhìn sự vật giống như hướng đông mà ta cho là hướng tây, hướng nam ta cho là hướng hướng bắc, tôi gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái tưởng nó tưởng điên đảo. Nhớ cái chỗ đó thì là học cái kinh này nó thấy nó hay kỳ lạ. Mà nếu mà áp dụng được phần nào là an lành phần nấy, tùy theo cái sự thọ dụng của mình bằng qua cái khả năng nghị lực của mình. Cho nên tôi rất sợ mà tôi giảng đọc qua những cái đoạn của họ mà tôi sợ Phật tử về nghe nó thấy nó rối cùi vậy. Nói là vậy đấy. Các vị nhớ cái ví dụ mà tôi nói đó. Bởi vì nó là bột, cho nên làm chế ra bất cứ cái hình dạng của cái bánh nào, dầu bánh xấu, dầu bánh đẹp, mà chất nó là bột rồi là có chất protein ở trong, là ăn là bổ thôi. À, còn thật sự như nó là bùn, là đất, thì các vị có làm cái dáng vẽ bằng khuôn kiểu nào đó, lấy khuôn vàng mà in đi nữa là cũng không ăn nữa. Dáng vẽ kiểu nào đi nữa cũng vẫn là bùn. Ở đây vì sao mà một tâm thanh tịnh thì nó thanh tịnh hết? Khi mà dùng trí tuệ mà nhìn thì thấy rõ ràng hữu tình vô tình đều là do thất đại. Cái tánh chất của nó như quyển, nó duyên sanh mà biết được đó cái tánh chất như quyển của nó rồi thì tự nhiên là không còn dính mắt lục căn, không còn dính mắt với lục trần. Mà lục căn lục trần không dính mắt thì lục thức tự nó thanh tịnh. Mà căn tầng thức thanh tịnh thì không còn cái lý do nào trên đời này để làm nhiễm ô nữa. Vì vậy cho nên là quán thân xong rồi là quán lục căn, xong rồi là quán về cảnh giới. À, cảnh giới giữa căn và tầng mà thấy được cái tính chất nguyên hư của nó rồi thì lục thức thanh tịnh. Mà căn tầng thức thanh tịnh mà tức là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh rồi là tất cả đều thanh tịnh. Như vậy là cái mục tiêu chính của đạo Phật là dạy người phải nhân giảm lực trên cõi đời này, từ hữu tình tới vô tình đều là bản chất là thanh tịnh. Còn nếu ta thấy khi nào mà nó là gây ra mọi nguyên nhân ưu bi khổ não là lúc đó là ta sai đó. Chứ trên đời này không có cái nào làm cho ta ưu bi khổ não. Mà nếu cái nào đó làm cho ta ưu bi khổ não là lúc đó ta sử dụng căn tầng của ta sai. Tôi nói ví dụ một câu đến đây là tôi nói chắc lại là qua bất tánh nhân các bạn. Nhưng mà nếu người đó tự mê đau khổ vì qua, thế thì là ai đúng ai sai? Qua đâu có tội lỗi. Mà những người khác ta không mê qua, ta đâu có tội lỗi, ta đâu có đau khổ gì qua. Chỉ có gì qua nhưng ta tính đường tiền qua là cái chuyện của nặng tiêu với chuyện trọng. Chứ người không có gì qua thì đâu có tính đường tiền qua bằng mê. Cho nên qua bất mê nhân. Chỉ khi nào người ta mê thì là do nhân tự mê thôi. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật tuyệt vời. Nhưng mà còn cái sự mà thắng lợi cỡ nào và đem lại thì lết cho ta cỡ nào thì cái đó phải nói rằng là do ta chứ không phải do Phật. Đừng có đòi hỏi Phật, đừng có gian sinh Phật. Phật vậy đó, phù hộ là những cái kinh điển vậy đó, cái bằng tha lực là vậy đó, tha lực là vậy đó, là giải cho vậy đó. Rồi ráng mà tu mà sửa mà trị đó, nó giống như là cái sự giúp đỡ cứu mạng của thầy thuốc đó. Thầy thuốc là cứu mạng bằng cái cách các bác sĩ mà thật tài mấy đi nữa ta cũng cứu mạng bằng cái cách là ta cho toa rồi hút thuốc rồi mua thuốc rồi uống, chứ không có cứu mạng bằng cái kiểu tha lực, bằng cách là ông ngồi đó rồi ông uống thuốc cho, rồi ông thổi phù phù cho, rồi cái người bệnh mạnh điều đó không được. Cho nên là nhân đây tôi cũng nói là vấn đề tha lực của Phật là đây nè, kinh điển là mình để lại vậy đó, chân lý là vậy đó, là tha lực đấy. Rồi còn cái thành công cỡ nào, giải thoát cỡ nào là do mình. Giống như là tha lực của bác sĩ, của lương y, người ta qua mặt ta cho thuốc rồi thì người bệnh kia là phải tự uống, uống đúng cách hay không, đúng liều lượng hay không, uống nhiều uống ít, có tiền hay không tiền. Có nhiều khi là muốn uống mà không có tiền thì người ta cũng chết. Có người có tiền mà không uống đúng liều lượng thì người ta cũng chết. Còn cái tha lực của bác sĩ, của đông y thì không làm cách nào hơn được, chỉ có ra toa và cho thuốc, biết bệnh. Đoạn rồi rất là hay mà rất là khó. Nay tới đoạn thứ tư. Này Phổ Nhãn, do gì tánh duyên giác nhiệm màu kia biến khắp pháp giới? Đại chúng để ý cái câu đó nha. Cái tánh duyên giác nhiệm màu biến khắp pháp giới là sao? Là ý nói rằng là khắp pháp giới mà nhìn bằng cái nhìn của Phật Nhãn hoặc của Tuệ Nhãn là đều là thức tỉnh, là giác ngộ, là tròn đầy, là viên mãn, là màu nhiệm. Nghĩa là không có cái nào ô uế tạp nhiễm gì cả, chẳng có cái gì là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cái nhìn của đạo Phật là thế, giáo lý của đạo Phật là thế đấy. Cho nên các đại chúng nhớ rằng là Đức Phật nói tất cả chúng ta là Phật rồi hết rồi đấy chứ. Đối với cái nhìn của Phật Nhãn là tất cả chúng sanh là Phật đã thành mà, chứ đâu phải là đang thành, trở thành, là cái chuyện đó là còn nói phương tiện đấy. Nói phương tiện đấy, cho nói cứu cánh như là đại thừa liễu nghĩa của cái bất qua là tất cả chúng sanh đã thành Phật. Cho nên đâu có gì đâu xấu, không có gì xấu hết. Rồi còn nghe là mọi vật như núi sông đất liền tài tranh mây nước cỏ cây hoa la, tất cả cái đó cái làm cái gì mà làm ra tội lỗi đau khổ cho ai chứ? À, thế thì gọi là tự thân của vạn vật ở bên ngoài, gọi là bản pháp, tự nó không có nguồn. Cái gì là đau khổ cũng không phải là nguyên nhân để sinh ra mọi đau khổ. Còn như con người thì các vị biết rồi, thất đại tổng hợp lại thì cái nào cũng đều là cái chất của nó là phân bệnh bản bản nhiên cả. Thế thì có cái nào là cái nguyên nhân đau khổ đâu? Vì vậy mà nhìn đâu cũng là duyên giác rồi vậy. Nghĩa là cái tính giác ngộ, cái tính tỉnh thức, cái tính trong sáng, màu nhiệm tròn đầy, không có nguyên nhân nào sinh ra tội lỗi cho ai. Chỗ này chỗ khó hết sức. Mà cái người nào mà đủ điều kiện, đủ nghị lực mà bứt mở rồi có thể nhìn đạo bằng cái duyên giác được đấy chứ. Nhưng mà còn chưa được là tại mình. Chẳng hạn như sáng này ở phần tôi đó mà, tôi nghe kinh, trước khi nghe kinh là tôi mới đi giảng cho các Phật tử, tôi nghe lại tôi nói cái duyên giác gì nó hay quá đi. Nhưng mà muốn được thành tựu cái đó, sống trong cảnh đó phải có điều kiện, mà cái điều kiện đó là cái điều kiện phải bứt bỏ hết mọi việc. Nói như thế không có nghĩa là cái người tu hành phải yếm thế tiêu cực, không phải vậy. Nhưng mà còn bằng lăn xả vào nó theo cái kiểu của Bồ Tát hạnh là phải lăn xả vào trong lâm phòng tử tứ vô vi thanh tịnh đạo tràng đó. Tất cả chỗ đều là tu được hết á. Thì cái đó nó có cái hay của nó. Cũng như là mình phải chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, thì cũng như là có cái trở nặng mới biết được cái sức của con voi nó mạnh tới cỡ nào. Muốn cân lường cái sức mạnh của con voi là phải trở nặng mới biết được sức mạnh. Nếu mình tu hành bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định thì phải đương đầu với những cái là tham lam, là phải giận dữ, là cái thứ ác độc, những thứ si mê vân vân, thì mới biết cái sức là nhẫn nhục của mình. Điều đó nó có cái hay của nó. Nhưng mà tôi lý luận lại, tôi đang nói như vậy là một lý, cũng là đối trị thôi, để cho người ta đừng tiêu cực. Rồi tự tôi lý luận lại, tôi nói rằng một võ sư mà thật giỏi, võ sư thật giỏi là khi nào để đụng cái kẻ thù quân địch chừng đó ta mới ra chiêu, ta mới xuất trưởng. Còn ngoài ra võ sư giàu giỏi thiên tài cấp mấy nữa cũng phải tự kiếm cái chỗ mà cái đường bình an mà đi, cái lộ thẳng tắp mà đến, hoặc cái chỗ ở của mình nó được tự tại thênh thang để mà hưởng cái trời xanh mây nước cuộc đời chứ. Chẳng lẽ là ý mình là võ sư giỏi rồi là đi tìm những cái chỗ mà toàn là lưu manh côn đồ để đánh đập lùi rồi vô đó để mà đỡ mà đánh cả ngày hay sao? À, cho nên coi chừng, dù là nghĩ lực của mình cỡ nào đi nữa nha, phải tránh duyên là tốt nhất, phải tránh bớt cái duyên là tốt nhất. Tránh cái duyên nghĩa là mình đã tránh bớt đi, đừng có chở nặng cho nhiều để thử sức voi cái kiểu đó mạnh lắm. Đừng có tung vô cái chỗ mà toàn là dao gươm búa chai laser đập bể hai rồi kia rồi đập chọt với nhau đó, rồi ý đó thôi để mà đỡ hai ba chục người được vậy. Học võ như vậy là thiệt thòi, là lỗ lã vô cùng. Võ là để khi nào những cái dơ gớm nó đến mình xuất chiêu ra trưởng để mình giải thoát thôi. Bình thường mình phải kiếm cái đồ ăn làm chứ. Rồi tôi mới nói lại, tôi nói bây giờ nếu mà tôi muốn làm cái đó chừng nào mới được đây. Tôi nói là chỗ tôi ở là nó cũng có hơi là tránh được bớt những cái chỗ mà là chai la ve đập bể là gương giáo rồi xe búa củi là tưng bừng ấy. Tôi nói là được khỏi cái đó rồi đó, nhưng mà nó còn chằng chịt cái này cái nọ. Tôi mới nghĩ lại, tôi giờ phải làm sao, dám làm hay không? Không làm thì lỗ thôi. Coi như cái việc tu hành của mình nó không có thành công được bao nhiêu. Còn hãy làm thì làm sao, chừng nào làm, tự đặt vấn đề. À, bây giờ đây là trường cơ bản sắp mở còn 4 năm. Mà 4 năm rồi chú mày có tin tưởng chú mày sống được 4 năm hay không để mà hẹn chứ. Là tôi tự tôi nói tôi mà. Mình phải tự thiền mới có tự nói vậy rồi. Chờ xa 4 năm là một cái chuyện chưa có lấy gì để bảo đảm được. Bởi vì vô thường là bệnh bất diễn nhân kỳ tiêu tồn tịch dân sắc na dị thế. Vấn đề vô thường nó không có hẹn ai cả, sống mới còn chiều mất kia mà. Thế thì trên nguyên tắc thật sự cụ thể mà nói thì là còn phải chằng chịt 4 năm là cái chắc rồi đó. Đấy. Rồi qua 4 năm rồi mình dám không? Tuổi lớn hơn nữa rồi dám không? Dám chịu cô đơn không? Chấp nhận không? Một còn một mất cái tâm mà vọng tâm của mình đó để mà trừ khử đó không? Đây là vấn đề khác nữa. Chứ tôi nói thật với đại chúng là cái chuyện mà tôi hành mà chỉ mặc cái thứ áo gì là đồ bỏ, tôi nói từ lâu rồi không ăn thua gì cái vụ này. Còn cái này nè, tôi mới cạo hồi kia nè, không cần đèn đốt nha. Cái thứ đồ bỏ, thứ cạo đầu này đồ bỏ, không cần đèn, lấy cái tâm lo đèn là ngồi nhìn tự là hồi là đã xong 10 phút. Cho nên với tôi bài chuyện tu hành mà mặc áo là cạo đầu đó là cái từ đại đức hay hòa thượng rồi đều là đồ xả rác hết, không nghe lý gì tôi hả? Vấn đề là đủ sức cắt đứt những vọng tưởng thì não du mình hay không. Chứ còn đầu cạo không ăn thua, áo bằng giấy hay bằng hàng hay bằng tro không có gì quan trọng, đồ bỏ. Đầu cạo một tuần, cái tôi cạo một tuần hai lần chứ không phải là một lần như người ta đâu. Đây là mới làm hồi bữa hôm là hôm trước là thứ bảy rồi, hôm cũng là thứ tư cạo lần nữa nha, rồi bây giờ thứ bảy cạo nữa nè.
Thế thì cậu nào có cái chuyện gì là ăn thua những vụ tu hành nào đó mấy phút à? Mà kinh điển nó hay vô cùng, phải quyết dám chọn một con đường mà đi, quyết chí mà đi thì có thể thành công, rực rỡ thật sự cho ông đó, không có sai. Nhưng mà chỉ rằng là e rằng là chúng ta thiếu cái nghị lực đó thôi. Cho nên cái bài này là tôi thấy nó hay dữ tợn lắm, nhưng mà tôi rất là sợ là Phật tử nghe nó như là nó lòng vòng. Đây, do gì tấm duy nhất nhiệm màu chia biến khắp pháp giới. Đấy. Tấm duy nhất nhiệm màu biến khắp pháp giới, các vị nói đâu có phải là nói trừu tượng đâu, mà nhìn bằng con mắt thật là thật sự đấy, bằng cái tuệ nhãn của Bồ Tát là thật sự đấy, nhìn đâu cũng đều là nhiều là giác ngộ viên mãn tròn đầy hết, không có cái gì xấu xấu xa. Là cái đó là vì sao? Là tùy khi tâm tỉnh là tắt thật đó, độ tỉnh mà khi mà cái tâm đã tỉnh rồi thì nhìn đâu cũng tỉnh hết à. Khi cái tâm thanh tịnh rồi thì nhìn đâu cũng là nguyên giác hết, cũng là giác ngộ tròn đầy trong sáng, cũng có cái đạo huyền ảo của mình. Đấy là một cái chân lý rõ ràng mà cuộc đời Đức Phật sống bằng cái đó thật sự. Nhưng mà sở dĩ vì sao mà chư Phật và các vị A-la-hán mà sống được bằng cái đó là tôi tuy nhiên ra rồi, tôi đã nói các đại chúng rồi đó. Ngoài cái ý, ngoài cái vấn đề mà diệt từ ngã và ngã sở hữu ra là không cách nào có một cái sự giải thoát an lạc nào hết hả. Ngoài cái công dụng mà tu mà chỉ quán để diệt từ ngã và ngã thở ra, ngã dời, ngã chấm và mắt chấm ra, thì các vị có mặc áo xô, áo tố kiểu nào, các vị có đội mão tỳ lô hiệu trưởng kiểu nào, các vị có đi chậm kiểu nào, rồi có ngồi đứng cao kiểu nào, rồi bao nhiêu ngàn bổn đạo lại các vị kiểu nào, đều dùng vô dụng hết thảy. Mà nói đúng là mà nghe cái người nào mà để cho người ta lại nhiều đó là coi chừng đó. Bổn đạo là thấy người ta lại thì mình lại theo, bởi vì người ta lại chắc là cái ông này phước đức vô lượng chứ gì, rồi mình cũng ráp mình lại theo. Rồi cái ông mà được lại nó cũng khoái, mình cũng ghê gớm lắm nó mới lại chứ bộ, sao ghê gớm sao nó lại, chưa chắc à, cái đó chưa chắc à. Thật sự mà cái chuyện mà giải thoát giác ngộ nó không ở nơi bất cứ một cái hình thức nào, mà nó ở cái chỗ diệt từ ngã chống và pháp chấp. Thành ra cái này thì giới Phật tử tại gia thì rất là khó rồi, nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Cái diệt từ từng phần thì nó cũng có an lạc từng phần, còn giới xuất gia thì có điều kiện hơn đó, nhưng mà làm cái việc đó cũng phải là quyết chí nỗ lực đó, thì mới làm được. Cho nên tôi thấy là những từng câu nó hay mà. Tánh duy nhất niệm màu biến khắp pháp giới, cho nên tánh của căn của trần không hủy hoại nhau. À, là vì bản chất của tất cả đều là thanh tịnh bản nguyên câu biến pháp. Pháp giới mà tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc mà. À, quả cũng vậy, tánh quả là chân không, tánh không là chân. Chân quả, thủy cũng vậy, thủy là chân không, không là chân. Chân thủy mà cái bản chất nó là không, cho nên nó đâu có hủy hoại nhau. Học kinh này nó ăn vô kinh Lăng Nghiêm, bản chất của nó là thanh tịnh bản nguyên sâu biết pháp. Pháp giới cho nên quả mặc dầu khắp pháp giới mà không đốt chết ai hết. Ngược lại thủy cũng sâu biết khắp pháp giới mà không vì quả mà tương khắc, là vì cái tính của nó là không. Không là thủy, thủy là không kia mà. Nó ăn vô kinh điển thì nó ăn ví ra như vậy, là chẳng qua là ngôn từ nó khác thôi, mà tổng hợp được kinh này qua kinh kia thì các vị sẽ hiểu một cách kỹ càng mà không còn có vấn đề qua mang gì hết. Cho nên là của căn của tầng thì không có cái nào mà ngại nhau hết á. Ngại sao được ngại, bởi vì căn tầng nó thuộc về sắc, mà trong Như Lai Tạng thì là tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc, thì nó có thật sự đâu mà ngại. Lửa cũng vậy, đứng trên tâm Như Lai Tạng thì quả là chân không, không là chân, chân quả mà. Thế thì quả là không, nó thanh tịnh bản nguyên, cho nên nó dầu nó có pháp giới mà nó không có đốt ai. Nó đốt là khi nào tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp pháp phát hiện đáp ứng yêu cầu của ai đó, của chúng sanh nào đó cần thì nó mới có thôi.
Vì vậy mà ở đây nó không hoài, không tạp lại cái ý đó. Nghĩa là kinh Lăng Nghiêm cũng như kinh này. Muốn hiểu kinh này thì mượn kinh Lăng Nghiêm mình học rồi để hiểu qua kinh này. À, rồi muốn hiểu kinh Lăng Nghiêm là phải hiểu lấy kinh này đem mượn qua kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ như cái học vậy đó, nó phải tổng hợp cho được vậy đó. Cho nên tánh của căn của tầng không quỷ hoại nhau. Đấy, cái chữ đó nghe nó tình nó kỳ lạ, nghe hình như nó ăn thua vậy đó. Nhưng mà nói là một cái triết lý vô cùng sâu sắc. Tánh của căn của tầng không quỷ hoại nhau là vì sao? Là vì cái tánh của tất cả đều là không. Sắc là không, không là sắc, quả là không, không là quả, thủy là không, không là thủy, thức là không, không là thức rồi. Mình học cái bao nhiêu rồi đó. Đấy, vạn pháp là nó như thế này. Không có cái nào mà quỷ hoại nhau hết. Bởi vì bản chất của nó là không. Giống như ánh sáng của ngọn đèn đó. Sáng thì có sáng đó. Nhưng mà trong một cái nhà về đốt 1000 ngọn đèn đi nữa cũng không hề có ánh sáng nào mà chuẩn, mà tự chống đối với ánh sáng nào. Vì lẽ sao? Vì lẽ ánh sáng nó không có, nó không phải là cái vật sắc cụ thể. Cho nên nó không hoại mà cũng không tạp. Không tạp là vì bao nhiêu ánh sáng ngọn đèn, tuy là nhiều vậy đó, thế mà tắt đi mất một cái thì nó có mất đi một phần ánh sáng, chứ không phải là không đâu. Như vậy có nghĩa là 1000 ngọn đèn thì nó tụ hội lại, nó thành ra một cái cỡ sáng cỡ đó. Mà nếu mà ngất đi một đó, mặc dù là con mắt thường của mình là không thấy nó lưu đâu, không thấy cái ngôi nhà nó bị tối hơn đâu, nhưng mà kỳ thật là có mất đi một phần sáng trong đó. Mà trong khi đốt trở lại thì nó cũng có trong cái nhà, là vì cái lẽ cái bản chất của nó là không. Cho nên đây nói lý do vì sao mà là các pháp nên là không lộn lạo nhau, là không hoại không tạp đấy. Này Phổ Nhãn, thành tựu như giác rồi, Bồ Tát không dính dướng với mới tối buộc. Nhớ rằng cái chữ thành tựu viên giác rồi đó, thành tựu viên giác là thành tựu cái gì? Thành tựu viên giác nghĩa là nhìn thấy tự quán chiếu thân ngũ uẩn tứ đại này cũng như vạn vật đều là căn tầng, đều là nó thành như quyển tam muội rồi. Nhìn thấy nó như quyển rồi. Mà nhìn thấy như quyển thì từ thân căn cảnh giới đều là thanh tịnh hết, cho nên gọi là thành tựu viên giác. Chừng nào mà nhìn thân căn cảnh giới đều là thanh tịnh hết đó là mình trở về viên giác rồi, thành tựu viên giác rồi đó. Tức là thành tựu như quyển tam anh đề rồi đó thì mới thấy như vậy được. Mới thấy rằng thân căn cảnh giới đều là thanh tịnh hết, gọi là thành tựu viên giác. Cho nên đại chúng nhớ là lúc nào mà ta còn thấy chưa thanh tịnh là do ta. Do ta còn là vô minh đấy. Vô minh là như cái người mà lầm đường, đông cho là tây, nam cho là bắc, vô ngã cho là ngã, vô thường cho là thường, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là vui. Đó là hiện tượng của vô minh đấy. Vô minh là cái biểu hiện sự hiểu trái ngược với cái chân lý. Thành tựu viên giác rồi, Bồ Tát không dính dướng với trói buộc, không mong cầu cõi mở. Tiết trời là cái chỗ này chứ, không có gì trói buộc, không dính mắc vào việc trói buộc, mà cũng không có mong cầu cõi mở, không nhàm chán sanh tử, mà cũng không ái mộ niết bàn. Ôi, giáo lý này nó hay quá đi. Sanh tử có gì đâu mà nhàm chán. Cái dạng pháp nó duyên sanh như vậy mà sanh không thật sanh mà nó vẫn có, thế thì là duyên sanh như quyển. Rồi tới tình diệt, nhìn bằng như quyển tâm ma đề cũng thấy cái diệt không thật diệt, thế thì là dầu diệt đi nữa có đau khổ gì đâu. Cho nên cái chỗ này là phải tu thật sâu lắm mới thấy được cái chỗ này. Cho nên tôi mong đại chúng ráng mà để ý cái vụ này, cái kinh điển này nè, ráng quán như quyển tâm ma đề này nè, để đặng tất nhiên là ai cũng vậy thôi, mình không khỏi chết đâu, để được tới cái lúc chết mà mình phải an nhiên tự tại, đừng có quá sợ sệt, đừng có đau khổ vì sự chết. Cho nên về cái việc này thì tôi tập luyện dữ lắm đó. Vấn đề là chết hoàn toàn là tôi không sợ rồi. Nhưng mà tôi nói thẳng với đại chúng không còn giấu giếm, là tôi chưa tới cái trình độ mà tôi biết là lúc chết tôi chết nhanh hay là chết chậm, và chết kiểu nào. À, đó là cái điều mà của tôi còn ưu tư canh cánh, không lúc nào nguôi. Chứ còn như cái chết bây giờ đối với tôi hả, hoàn toàn là xuống nước, hoàn toàn là không có sẵn sàng. Mà nếu nói câu nữa thì nó tầm thường đó, nó đi nhắc lại đó, sống chết là sự đi về đó. Cái gì, điều đó là tôi xác định rồi đó. Bởi vì chúng ta chết không có bao giờ mất mà, không mất thì tại sao chúng ta sợ? Tôi nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, là các vị nhớ lại trên bất quan đó nhé. Cách đây hàng xa số vô lượng bất khả thuyết kiếp, Ngài là vị Bồ Tát gì? Bồ Tát gì? Bồ Tát thường mất khinh nấy. Cách đây hàng xa số vô lượng bất khả thuyết kiếp. Như vậy mà cái đời mà Ngài mà hiện lên làm bổn sư của chúng ta đấy, là biết bao nhiêu là lần sanh tử đó chứ. Rồi Đức Phật cho biết rằng trong đó có những nhóm mà hồi đó đã từng giá tá chọi ta, lấy vậy mà đạp ta. Bây giờ đây là nhóm ông này, xuất gia, nhóm cư sĩ. Sinh tử là sinh giết ký mà tử giết quy. À, cái chuyện sống là coi như là ở tạm trú, mà coi như là chết là trở về thường thường trú, rồi thường trú rồi lại đi chỗ khác là tạm trú. Tạm trú là sinh giết tạm trú, rồi bữa là bỏ những tạm trú là trở về thường thường trú vậy thôi, không có chuyện gì hết. Cho nên phải tập cho được cái đó để mà đừng có đau khổ trong cái vụ sống chết vô ích. Có đau khổ cũng vô ích thôi, cũng là vô minh che lấp thôi. Cho nên là phải tập. Tôi thì tôi tập cái đó về vững vàng rồi đó, không bao giờ sạch cách. Còn đau thì nó đúng ra thì cũng người này bài thuốc, người kia bài thuốc cũng uống vậy. Nhưng mà uống là uống chơi, bữa rồi là nó sẽ từ đây không bao giờ ai được kỹ tôi nữa. À, nói là làm đó nghe, cũng như mắt mờ này bây giờ không có cách nào ai rờ mắt tôi nữa được. Tôi đã bằng lòng, tôi chấp nhận là người ta đè, nói ăn rau nào uống thuốc sao, giờ bệnh đi dưỡng trị vậy ha. À, bây giờ cái là trị rồi, cỡ đó mấy đúng người ta bài bảo rồi đó nha. Mà mày không hết, quan quan, không có vụ nói tới nữa. Này cũng như cái da tôi sẽ chạy chạy đó, là cũng nhiều người bài thuốc tôi uống ha. Bắt đầu từ nay nó từ đây dính dính không bao giờ ai được đến với cái da tôi. À, còn chơi hết thôi. À, không có sợ, đừng có sợ chết, bởi vì mình có sợ cũng không được, mà ai cũng chết mà. Bằng cớ rõ quá là người còn điên cuồng gì nữa mà sợ. Tía má mình đã chết, ông nội ngoại mình đã chết, bà nội bà ngoại đã chết, còn bà cố bà sơ bà sờ bà sẩm gì kia lại chết càng khuya nữa. Chết khuya nữa, chết từ khuya rồi. Thế thì chuyện gì mình sợ là họ phải vô minh không? Cho nên phải tập cái đó ngay bây giờ. Chỉ có một điều mà tôi biết các vị thắc mắc, các vị không đồng ý cái của tôi. Hiện giờ tôi biết các vị là vì cái vàng mà còn lại các vị chưa dám giao mà. Chưa dám giao cho một đứa em nào, đứa cháu nào, đứa con nào hết đó. Rồi cho nên cái lúc mà các vị chết là các vị còn chết còn chịu đi là bị cái vụ này nè. Đã nói sớm mà thì đã nó nếm làm tiêu hết. Lỡ mình không chết thì còn sống lấy gì ăn. À, mà còn lỡ chết rồi mà không nói thì nó mất cái này là cũng quý. À, cho nên các vị đau khổ những vụ đó chứ gì tôi biết ráo hết rồi. Tất cả đều một ý niệm tới đó. Cái đó các vị nên giải quyết. Giải quyết trước đi. Đừng để muộn cái lúc đó mà chấp mà nói không được ứ mệt lắm. Cho nên có nhiều cụ già, nhiều cụ già đến hỏi đạo tôi, hỏi vấn đề sinh sống trong gia đình tôi bài hết. Thế ông mà ông gửi tiết kiệm á, thì ông luôn luôn là ông phải ủy quyền cho bà. Nếu bà mà gửi tiết kiệm á, thì luôn luôn là ủy quyền sẵn sàng cho ông. Mà nếu ông mà ủy quyền cho bà, mà ông mất rồi còn bà hưởng cái đó chứ gì, thì bà còn đó bà phải ủy quyền cho một người kê đó. Luôn luôn là có hai người như vậy, để đặng khi mình chết nó nhẹ nghe, nó không có cái vấn đề rắc rối nữa. Mình phải thủ như vậy để đặng mình chết mình không có rắc rối nữa. Chứ tôi nói ví dụ như giờ gửi tiết kiệm mà nên là các vị gửi một mình, các vị là các vị cũng vẫn lo nữa mà. À, chỉ có cái điều là ví dụ như giờ quỷ quyền, quỷ nhưng mà đều á không có được lãnh ra. Chừng nào có giấy khai tử của tôi thì mới được cái người quỷ quyền này mới được lãnh ra. À, cỡ đó là cũng được rồi. Đó là cái lối giải quyết cuộc sống đó mà. Chứ còn không là nó gây rứt, nó dằn vặt dữ lắm. Rồi thành tâm ra sợ chết. Thành ra khi Bồ Tát mà thành tựu viên giác rồi, không chán sanh tử, không ham mộ niết bàn, không kính người kỳ giới, không quỷ mạ người phạm giới, không khen trọng người tu lâu mà không khinh bạc người sơ cơ vào đạo. Vì sao vậy? Vì tất cả là một thể giác mà. Đấy, ta nhìn bằng bản thể chứ ta không nhìn trên hiện tượng. Cũng như ta nhìn trên cái chất bột và đường của cái bánh mà ta không cần nhìn cái khuôn bánh nó đẹp hay xấu. Bởi vì cái khuôn đẹp hay xấu là do khuôn, dầu đẹp dầu xấu, cái chất đường, cái chất bánh, cái chất bơ, chất sữa ở trong bánh đó, cái bổ nó giống y nhau. Thành là ta cần cái bổ là ta chỉ cần cái bánh đó, chứ ta không cần là cái khuôn ra sao, cái dáng vẻ của những cái bánh ra sao. Dầu dáng vẻ bánh ra sao đi nữa, chất bơ, chất đường, chất sữa trong đó, chất trứng trong đó, ăn đều là có thể. Con người yếu đuối mà đang đói mà ăn có thể tỉnh được. À, do đó cho nên là khi mà thành tựu viên giác rồi là tao cứ chê khen người này người nọ người kia gì hết là cái ý vậy đó. Ta nhìn bản thể cho ta không nhìn hiện tượng. Người đói kiệt sức rồi, bây giờ không có đặt cái vấn đề mà cần nhìn những cái bánh đó là cái hình thức kiểu nào, khuôn gì, nắng ra sao không cần. Mà ta cần trong đó cái chất bột, chất bơ, chất đường, chất sữa. Ăn vô một miếng, uống nước vô tỉnh. Nói cái ví dụ đó để mà đọc cái đoạn này nên là mới thấy nè. Mới thấy vì sao mà kỳ lạ vậy. Không kính người từ giới, không quỷ mạ người phạm giới, không xem trọng người vô lâu, mà cũng không kính bực sơ cơ là học đạo. Vì sao? Vì tất cả là một thể giác. Như ánh sáng của mắt nhìn xem tiền cảnh, ánh sáng tròn đầy khắp giác mà không có giác thương. Vì sao vậy? Vì cái thể sáng của mắt không có hai. Thể sáng không có hai, nhìn tất cả, thấy tất cả mà không có giác thương. Ở đây cũng vậy, thành tựu viên giác rồi là nhìn đâu cũng đều là giác hết, là tròn đầy, là viên mãn hết. Cho nên cái người mà là cái tâm mà thanh tịnh rồi là nhìn đâu cũng thanh tịnh, là vậy đó. Người mà tâm thanh tịnh rồi là nhìn đâu cũng là viên giác hết. Cho nên là thật sự mà mình tu mình đạt tới cái mức cao rồi đó, là cái vấn đề mà trì giới hay là phạm giới, hay là kẻ tu lâu tu mau, kẻ đánh chính rồi không đánh chính, là chừng đó phải rửa sạch hết đó, thì mới gọi là cái trình độ học đạo và chứng đạo mới có ra nha. Chứ còn bây giờ mà còn ngồi và phân tích ông này dày ông kia ông kia nọ đó, cái đó là chưa, là còn xa lắm mà. Cho nên phải gắn mà hạn chế cái đó, không cần phải nói lỗi người này người kia người nọ hạn chế. Nhưng mà nói như vậy là nói như vậy là đó là cái chuyện tu, là tu cho bản thân. Còn như Đức Phật xưa kia thỉnh thoảng có khi cũng nói lỗi của ngoại đạo, đó là vì có nhân duyên cho nên Như Lai nói. À, Như Lai thì có cái đặc biệt vậy đó, chứ không phải thành Phật rồi là Như Lai không biết cái nào phải quay. Thật sự là nhìn đâu cũng là cái giác, duyên giác tròn đầy rồi đó, thanh tịnh rồi đó. Nhưng mà vì có nhân duyên là vì độ ai đó, phân tích cho người nào nghe đó cái việc nào. Mặc dù là nhìn giải pháp là cái bản thể nó bình đẳng đấy chứ, nhưng mà hiện tượng có kẻ tốt, có người xấu, có cái đẹp, có cái không, có cái gì là chân lý, có cái phi chân lý. Thì vì giáo hóa cho là người nào đó, đổ cho cái căn cơ nào đó, Như Lai vẫn có thể phân tích. Thì trường hợp đó gọi là vì có nhân duyên cho nên Như Lai có thể nói. Còn nếu mà không có nhân duyên vì người khác thì không có phân tích cái chuyện tốt xấu, khen chê, kính trọng người tu lâu hay là khinh bạc người tu mau, không có gì đó, không được có trong trí mình. Nhưng mà chỉ trường hợp vì có nhân duyên thì được. Phổ Nhãn Bồ Tát và chúng sanh ở đời sau tu tập duyên giác diệu tâm thành tựu, mà đang xem như không tu và không thành tựu, chết đứng là cái chỗ đó. Tu tập duyên giác thành tựu mà xem như không tu và không thành tựu là vì sao vậy? Ở đây ta trả lời vì sao vậy? Vì thể có duyên giác thường khắp chiếu mà thường tịch diệt, không có tương hai. Nhưng mà tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Giống như ánh sáng mặt trời vậy đó, ánh sáng mặt trời là chiếu như thường tịch. Không bao giờ ánh sáng mặt trời có cái gọi là dụng ý chiếu cho ai, nhưng mà vẫn chiếu khắp vũ trụ. Thế thì ta gọi là chiếu như thường tịch. Còn tịch, tịch nghĩa là không có dụng ý chiếu mà vẫn chiếu, thì ta gọi là tịch như thường chiếu, tịch mà hàng chiếu, chiếu khắp mà vẫn tịch. Vì trong lúc chiếu khắp đó không có đối tượng để chiếu, cho nên là sau khi thành tựu rồi thì thấy rằng là không có tu mà không có thành tựu gì hết. Bởi vì mà mình trở về được cái duyên giác đó là cái duyên giác vốn có của mình mà, thì mình nói mình tu là tu cái gì? Mình nói là mình thành tựu là mình tự thành tựu cái gì? Ví dụ như cái nhà mà mình của mình, nhà cửa của mình từ lâu rồi hoàn toàn của mình, rồi mình đi đâu đó thời gian thì mình trở về mình có gọi là mình được cái nhà không? Không có gì được hết, nhà của mình mà được gì? Hay là được trở về cũng không phải, tại vì đi thì chưa muốn về, bây giờ về là về thôi chứ đâu có cái được. Thành ra cái chuyện tu mà thành tựu duyên giác đây là ta gọi là tính tâm khởi tu tùy thuận duyên giác tánh. Ta gọi là tùy thuận duyên giác tánh, và cần còn cái tu ta gọi là tính tâm khởi tu. Tu y ra cái chân tánh duyên giác tinh tịnh của mình chứ kỳ thật không có tu vậy, nghĩa là mình trở về thôi. Cái đạo lý này mới là đạo lý tuyệt vời của cái người học đạo đó. Cho nên sau này ta mới học được những cái chứng bệnh đó, phát nhậm chỉ diệt là ở trong đó, trăm ngàn muôn ức a tâm kỳ bất khả thiết, hằng hà xa số thế giới của chư Phật như hoa nấm trong không, loạn khởi loạn diệt, bất tích bất ly, không tột không mở. Chỗ này mà Phật tử nghe thì nói kinh này là coi như là đọc không nổi rồi, coi như là quỷ hoại, nghĩa là thế giới của chư Phật mười phương cái gì. Nhưng mà chân lý là phải học như thế. Thế giới của chư Phật mười phương là cũng là một hình thức loạn khởi loạn diệt, như hoa đốm trong không, loạn sanh loạn diệt vậy thôi. Nó cũng là một hình thức như là loạn khởi loạn diệt, loạn sanh loạn diệt vậy thôi. Cho nên tôi nói thẳng với các vị, tôi nghiên cứu kỹ rồi, đừng bao giờ tưởng tượng rằng là tu hành thành Phật rồi là nghĩa là không có sanh nữa. Nói như thế là không có đúng, hoàn toàn sai chân lý. Thành Phật rồi vẫn cứ sanh, vẫn cứ tử. Nhưng mà sanh thì gọi là đản sanh, mà tử thì gọi là nhập niết, nhập niết bàn vậy thôi, chứ còn phải sanh chứ. Chứ đâu có thành Phật rồi là không còn gì hết. Nói ta sai dĩ là cái tưởng tượng đó là tưởng tượng sai. Nói như vậy là tôi căn cứ vào đâu? Các vị nhớ là cái phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa đó nha. Trước khi mà nói Kinh Pháp Hoa là Như Lai đọc cái chánh định vô lượng nghĩa xứ, là từ cái quyển ấn đường đây nè, chặn giữa chân mày đây nè, phóng ra một đạo ánh sáng, một luồng ánh sáng chiếu 18.000 thế giới ở phương đông. Trong đó tất cả 18.000 thế giới đều thông suốt lẫn nhau, từ quả trời sắc chú cánh cho tới địa ngục ba tỳ đều thông suốt lẫn nhau, mọi người đều liên hệ qua lại bình thường, không có ngăn cách. Và trong đó có Phật thì đang thuyết pháp, có Phật thì đang giáo hóa cho hàng Bồ Tát, có vị Bồ Tát thì đang tu hành lục độ, có Đức Phật thì đang nói pháp thanh văn để độ cho hàng thanh văn, và có Đức Phật cái gì là nhập niết bàn, rồi có Đức Phật thì được trà tay để không xa lợi. Điều đó để nói lên cái gì? Nói trong cái nào quan đó giới thiệu như vậy để cho biết rằng cái việc của ba đời chư Phật hoạt động hành đạo tu đạo giống nhau, giống nhau, nghĩa là thành Phật rồi là vẫn thuyết pháp độ sanh, mà độ sanh rồi tới một lúc nào đó cần nhập niết bàn là vẫn cứ nhập niết bàn thôi, cũng vẫn đem đốt Tà tì thôi đó là như vậy. Đây, cho nên là phải sanh sanh diệt diệt. Nếu không sanh sanh diệt diệt thì làm sao mà cái ca từ cái hồi mà một vị Bồ Tát Thượng Bất Kinh mà sau này là trở thành Bậc Thích Ca? Điều đó vấn đề sanh diệt diệt sanh là một chuyện bình thường, mà người Phật tử mà thâm nhiễm đạo Phật rồi là không bao giờ sợ. Bao giờ sợ? Hay là nói một cái khác là như là chết, chúng ta chết không bao giờ mất. Đấy, có tin vẫn như vậy mới được chứ. Mà đã biết rằng là theo giáo lý đạo Phật học gì rồi là chết không bao giờ mất, thì tại sao ta lại sanh chết? Từ khi nào cái áo gấp này, cái áo này gấp rồi mà ta không có cách nào mà ta tin tưởng là có cái áo khác thì ta mới sợ. Nếu người ta lấy cái áo này rồi, hoặc cái áo này mất rồi, hoặc gấp rồi là ta không cách nào có áo khác, thì ta mới sợ rằng không có áo khác, mặt là mũi mỏng lạnh lẽo chứ. Chứ đây cái áo này nó cũ rồi, nó gấp đi, mà ta tin rằng phải có áo khác mới hơn, đẹp hơn, thì các vị có sợ mất cái áo cũ nhiều hay không? Vấn đề nó là vậy đó. Hiểu chân lý rồi thì nó là vậy đó. Mất áo cũ mà được áo mới thì là tốt hơn, sao lại sợ? Nhà cũ lỡ cháy thì cất lên nhà lầu thì sao lại sợ? À, nếu cuộc sống mình hằng ngày mình tạo những cái duyên lành, những cái phước đức, à, thì là cái kiếp này mà có mất rồi thì là kiếp sau là có thể là tốt đẹp hơn, trí tuệ cao hơn, giải thoát giác ngộ cao hơn, địa vị phước báo phước đức cao hơn, thì sao lại sợ chết chứ? Cho nên học giáo lý mà thâm hay không là ở chỗ đó, và có an lạc hay không là ở chỗ đó, đừng có sợ. Thế thì là cái thế giới của chư Phật trong mười phương như qua đất trong không loạn khởi loạn diệt, cầu được đã đời vô cùng. Đừng có tưởng cõi Phật nào là chân thường nhé, kể cả Đức Phật A Di Đà nó gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang đấy, nhưng mà trong đó cũng có cái câu mà nếu phân tách ra là Đức Phật A Di Đà cũng có thể chết như thường đó. Bởi vì Phật A Di Đà là sống lâu vô lượng đấy, nhưng mà A Di Đà Phật thành Phật Như Lai Ư Kim Thập Kiếp, từ ngày thành Phật tới giờ là trải hơn 10 kiếp, mà đã có cái số kiếp mà dầu 10 kiếp hay là 100 kiếp đi nữa, có nghĩa là lúc đó này có sinh ra. Vậy thôi, rõ ràng vậy. Nó là ngày thành Phật tới nay là hơn 10 kiếp. Hơn 10 kiếp hay là hơn 100 kiếp đi nữa, điều đó tôi chưa cần đặt vấn đề. Mà tôi biết là ngày sinh ra, đã có sinh ra thành Phật tới nay hơn 10 kiếp, nghĩa là ngày có sinh. Mà ngày có sinh thì trên đời này hay cái gì có sinh là phải có diệt. Ê, cho nên là Phật Di Đà rồi là cũng có ngày diệt, cũng có ngày nhập Niết Bàn thôi. Mà nên nhớ là nhập Niết Bàn rồi là vẫn sanh, để mà làm cái việc phục vụ cho chúng sanh khác. Cho nên học kỹ như thế rồi thấy cái câu là này mà không có bao giờ thật sự. Hằng hà sa số thế giới chư Phật như hoa lớn trong không loạn khởi loạn diệt, bất tức bất ly không buộc mà không mở. Bất tức mà bất ly nói rằng thế giới của chư Phật này ranh giới như đó, chư Phật kia ranh giới như đó, nói là nói vậy vì nhân duyên, Như Lai nói vậy chứ làm gì có cái chuyện ranh giới. Cho nên gọi là bất ly. Nhưng mà nếu mà nói một cái một thì là chúng sanh nó khó hiểu. Cho nên phải nói rằng có thế giới của chư Phật này, có thế giới của chư Phật kia, thành ra nó có ranh giới, thành ra ly. Ly mà thì thật là bất ly, là vì không có ranh giới. Cõi nước của chư Phật có ranh giới là loạn khởi loạn diệt vậy thôi. Tôi nói như vậy các vị hỏi sao cần gì khi cùng vậy không? Thì cái gì ở trên thế giới, trên cái mặt đất này cũng vậy thôi à. Kỳ thật cũng có ranh giới gì hết. Nhưng mà đây là ranh giới Lào, ranh giới Campuchia, ranh giới Trung Quốc, ranh giới Liên Xô, ranh giới của Bắc Mỹ, của Canada, của Úc này kia là do vô minh che lấp, do cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp của một cái dân tộc hẹp hòi, ý khôn ăn hiếp dại, mạnh ăn hiếp yếu, để bóc lột trên sự sống của người khác. Cho nên chia ra từng ranh giới mà dành cái người nào mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, khôn hiếp dại để mà dành ăn với nhau. Chứ cái mặt đất này lấy cái gì làm ranh giới? Không có ranh giới vậy đó. Nếu mà thật sự mà mọi người đều có cái tấm lòng mà tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau thì không có ranh giới vậy. Mà cái giáo lý của đạo Phật là vậy đó, là không có ranh giới. Lúc bây giờ chợt thấy rằng chúng sanh xưa nay là Phật, y y như kinh Bát Quan. Khi mà thành tựu vi giác rồi là thấy rõ chúng sanh xưa nay là Phật hết. Bởi vì nó phát xuất từ cái bản thể mà là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới nè. Sanh tử niết bàn như chuyện mộng đêm qua. Câu này học cái này rồi ăn qua kinh Pháp Hoa nữa. Phật nói niết bàn chứ kỳ thật có niết bàn gì đâu mà gọi là niết bàn vậy thôi. Cho nên là nói niết bàn á là nói sơ dê, nói niết bàn của A La Hán là nói sơ dê. Đối với mấy đứa con mà đang ở trong cái nhà lửa cháy ngùn ngụt, rắn rít đủ cái thứ độc hại. Còn nói trên nay là nói với hàng viên giác, giống như những đứa con mà ham cái xe bực trung, để cho nó ra khỏi cái nhà đang lửa cháy ngùn ngụt và các thứ rắn rít độc trùng, để cho nó ra khỏi thôi. Nhưng mà khi ra rồi là kỳ thật ông cha quá già cho nên cho con chỉ có một cái xe tàu trắng lớn đầy đủ tất cả tiện nghi, cho ông cho cái xe dê về trên này như đã hứa. Mà ông cha không có lỗi nói dối với người con, nói niết bàn là dụ cho các cái đứa nhỏ nó ham xe nhỏ nó ra khỏi nhà thôi. Cho nên là sinh tử niết bàn như chuyện của giấc mộng vừa qua. Cho nên là tu mà mình cầu mong cái chữ niết bàn đó ha, thế thì là phát tâm như vậy là tốt lắm đó, cầu mong được có niết bàn bồ đề là tốt đó chứ. Nhưng mà coi chừng các vị mang cái bệnh tác rồi đó, mang cái bệnh tác nha, tu hành mà mang nó có bốn bệnh nha, bệnh tác nha, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Mà các vị mang bệnh tác rồi là đã bệnh rồi là không phải là người lành mạnh nè. Quả sở chứng không được, không mất, không lấy, không bỏ. Người chứng đắc không tác, không chỉ, không nhậm, không diệt. Quả sở chứng không được, không mất. Cái quả sở chứng là nói chứng gì chứ kỳ là có chứng gì đâu. Cái duyên giác tự tánh của các vị mà, duyên giác dự tâm của các vị đó nè, là của các vị. Cái ngày mà các vị thành tựu như Nguyễn Tâm Ma Đề là các vị trở về cái duyên giác là dự tâm của các vị chứ các vị có được thêm cái gì đâu. Cái vị xưa nay là thành Phật hết rồi, có duyên giác dự tâm hết rồi. Mà mấy lúc nào mình không nhận được là cũng như là đứa con trong cái Pháp Hoa nói đó, cái chàng cùng tử rồi bỏ cha bỏ nhà mà đi. Mình đi thì em nói khổ đang thang, phải chừng trở về thì té ra là nhà mình như chứ đâu có phải là được cái gì. Nhà của mình, của cha mình, lẽ ra mình toàn quyền hưởng từ lâu rồi, nhưng mà tại mình khờ dại, mình bỏ cha bỏ nhà nó đi. Khi mà trở về thì thật sự là cái cả địa vị cũ của mình. Cho nên cái chỗ này nó mới tuyệt vời là chỗ đó. Cho nên tu hành đừng có mang cái bệnh tác, cứ việc không làm dữ là được rồi. Cho bằng chỉ ăn mặc nát á, phục vụ là tất cả các việc lành, nói lành vậy thôi chứ không phải là lành. Làm những việc lành là làm đúng những cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình sẵn có. Thế thì là chưa cái ác ra thì gọi cái đó là lành vậy thôi, chứ cũng không có lành gì hết. Chỗ đó là cái chỗ học đạo mà cao xíu là chỗ đó. Cho nên tu mà thật mà kỹ rồi mà đi sâu và giáo lý rồi, các vị tu đừng có bao giờ có cái cống cao, có cái ngạo mạn, có cái tự đắc, không có được cái đó. Người nào cho rằng mình tu hành mà mình có được cái này, được cái kia, được cái nọ là sinh ra cái tự đắc, tự hào, tự tôn hả, là hư rồi. Cho nên là hôm qua tôi có được cái thơ của một Phật tử ngoại quốc nói: Thanh Hải vô thượng sư lúc này là để tóc đồ đẹp lắm, rồi sửa rất đẹp, rồi mặt mày rồi này kia đẹp lắm, rồi đi chơi rồi thoải mái giống như tất cả mọi người thường đó. Thì nếu mà sự thật mà có vậy đi nữa, mà hai ba người bên Mỹ về nói tôi rồi, họ thấy thật, họ gặp thật, nghĩa là ăn mặc đồ nghĩa là bình thường đẹp đẽ như lúc thế gian. Mà nếu mà thật vậy thì đối với tôi cũng không lấy làm lạ. Bởi vì mình dám biểu người ta là mỗi gì có việc cần là cứ niệm danh hiệu Thanh Hải vô thượng sư rồi sư cô sẽ ủng hộ hết cho. Nói cái đó là tôi biết là không được rồi, sai đạo lý rồi. Cái công dụng của niệm Phật như nữa cũng còn không phải vậy mà. đâu phải vì sai biến quả quả người niệm nên hiểu Phật rồi Phật nên là nghe cái tên đó là biết đệ tử mình đang lâm nguy rồi đó là vội giả rồi xốc áo vô phóng hồng quang tới độ đâu. Ở đây mà sư cô nói như vậy là đâu có được, niệm tới danh hiệu sư cô là mọi sự bình an không có được, nói vậy là sai rồi, là thấy mình là tác rồi, bệnh tác nó mang bệnh rồi, mà mang bệnh là hư dễ dàng thôi, là xuống cấp dễ dàng thôi. Thành ra tôi nhắc với các Phật tử, các vị trên đường tu hành là các vị nhớ là cái câu mà tôi đã nói trên chữ Nho, nó có trường đồ chi ma lực mà sự cử của chuyên nhân tâm. Cái việc tu hành không có được vội vã, bữa nay tán dương người này, mai là khen ngợi người kia, mốt rồi lắng xê người nọ, đừng. Đường dài phải có chạy đường dài mới biết sức ngựa, muốn khen con ngựa nó giỏi phải là con ngựa chạy đường dài, còn cái việc đời này nó phải từ từ, phải lâu mới là thấy được sự thật. Chứ nếu mà vội vã mà hết tấm bồng bổ và khen ngựa mà mới chạy có cái vòng trường đô phú thọ mới có hai vòng mà các vị thấy nó chạy nhất là các vị khen là các vị lầm rồi đó. Ta đua ta chạy 13 vòng mà mới có hai vòng mà, rồi tới vòng thứ tư cái là nước miếng nó chảy rè 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 rồi thấy rồi rồi thấy là mấy cây vàng coi như tiêu rồi. Trong vòng thứ một vòng thứ hai là chạy ghi rớt chạy ăn nhất nhầy, tới vòng thứ tư là nước giải đó vừa chạy vừa nghẽo là thấy mấy cây vàng mà cá độ là tiêu rồi. Cho nên là muốn biết ngựa hay là phải dựa trên đường dài, muốn đánh giá cái gì đó là phải dựa trên cái đường dài, cái chuyện lâu ngày cũng được. Cho nên nó khi tu á, cái người không có thấy chứng đắc, người chứng đắc không có bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Tác là tức là thấy mình nỗ lực, mình tu hành ghê gớm lắm rồi là mình bệnh tác đấy. Các vị đừng có nỗ lực cái gì hết á, các vị đủ duyên là bố thí, mà gặp duyên thì là giữ giới thì trì giới, gặp duyên mà nhẫn nhục được thì nhẫn nhục, gặp duyên tinh tấn là tinh tấn, gặp duyên nào thiền định tất nhiên là thiền định, gặp duyên nào tu tập trí tuệ thì tu tập trí tuệ. Mà các vị đừng có thấy mình nỗ lực dụng công gì hết á, nỗ lực mà dụng công nhiều là vài bữa nó sanh lên nhàm chán. Cứ từ từ mà đi, miễn là lấy cái tiêu chuẩn là chư ác mạt tác xuống thiện phụng hành tự tỉnh kỷ ý, đó ba câu đó các điều giữ đừng làm, các điều lành ráng mà phát huy và nên kiểm tra cho được tâm dễ của mình. Đó là cả nền giáo lý, kho tàng giáo lý Phật là chỉ như nhiêu đó. Nhưng mà kiểm tra cái ý của mình là không phải dễ đâu nha, khó đấy, phải cảnh giác luôn luôn. Chứ nếu mà lơi cảnh giác là phiền não vô minh nó ập đến liền mà mình không có, không ai biết. Trong cái gọi là chứng không năng không sở đấy, đừng thấy mình là người năng chứng nha, đừng thấy có cái quả niết bàn bồ đề gì đó là cái quả sở chứng của mình, chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Hoàn toàn không có cái để chứng, cũng không có người được chứng. Vì sao vậy? Vì tánh của tất cả pháp bình đẳng thanh tịnh bản nhiên không hủy hoại nhau. Này nếu mà tâm của các vị mà nó thanh tịnh là tức là các vị trở về cái nhà duy giác vốn có của các vị, chứ đừng có thấy chính tôi như vậy mà là đúng đấy. Này Phổ Nhãn các hàng Bồ Tát, nên tu hành như vậy, tiến tiến là như vậy, tư duy như vậy, trụ trì như vậy và phương tiện là như vậy, như vậy mà khai ngộ cầu hợp pháp như vậy thì sẽ không lầm lạc. Nghĩa là bao nhiêu điều Phật dạy trên từng món á, cho nên đây là 50 cái chữ như vậy là nó từng vấn đề ở trên. Bây giờ Đức Thế Tôn chưa lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Hộ Nhãn ông nên biết tất cả các chúng sanh thân tâm đều như quyển. Đấy, thân tâm đều như quyển, nên học cái pháp đó, nên quán cái pháp đó. Thật sự các vị để ý mà coi những vị nào lớn tuổi nùng ngoảnh lại những cái quá khứ của cuộc đời mình mà coi. Chẳng hạn như tôi đó, bây giờ tôi nhìn lại mấy mươi năm trời, thiệt tình mà nói chẳng có gì. May Tôi thường nói tự với tôi, may là mình sống bằng một cái cuộc đời thanh đạm, không có tạo những cái điều mà lừa đảo, biệt bợm, dịch quỵt, nợ nần. Mà nó sống tới cỡ này, nếu như mà lỡ mà sống mà kiểu mà lừa đảo, là gạt giống, là dịch quỵt, mà gây nhiều tội lỗi, thì cho tới cỡ này thì nó cũng như vậy thôi. Mà nó cách chứa cả bao nhiêu những cái tội lỗi như vậy để mà giữ gìn cái thân, cái đã giao hôi mấy chục kilo thịt này, mà bằng những nguyên nhân tội lỗi thì đáng tội nghiệp biết bao nhiêu. Cho nên tôi thường tự nói với tôi, nhìn lại bây giờ cỡ này là bất cứ lúc nào chết cũng không ai gọi là ức hiếp nữa mà. Như tuổi chết rồi nè, thiếu gì người trẻ hơn, người ta đã chết chưa cần. Nhưng mà bắt đầu từ đây nhìn tới lại, được cái gì? Có cái gì để gọi là được chứ? Thì thật sự ra làm để cho có, để mà ăn mặc ở ngủ ỉa ở thở phục vụ có bao nhiêu đó thôi, mà trong các tội lỗi thì đáng thương xót lắm. Tôi nói là các vị để ý rồi nhìn lại coi thật sự có được cái gì. Bởi vì nó rõ là nó như quyển mà giảm hết, nó như quyển mà làm được, nó đã quyển thì nó có thể được. Thân tâm đều như quyển thành tựu được. Thân thuộc về tứ đại là tâm là bóng dáng của lục tầng. Cái bài này nếu mà Phật tử nào mà ham học hay là nhớ trong mấy cái bài này, là học thuộc mấy bài này hay vô cùng. Đọc thuộc để mà mình ôn lại coi coi có phải tâm là bóng dáng của lục tầng không, và vì sao nói là bóng dáng của lục tầng. Đây, bây giờ thử hỏi chứ ngoài cái vấn đề mà cái thấy ghi lại trong hình ảnh trong óc ta, cái nghe ghi lại âm thanh trong trí ta, cái ngửi nó ghi lại trong trí ta, cái nếm cái xúc cái biết, ngoài cái đó ra là các vị còn cái gì? Không còn cái gì hết. Thế thì là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nó ghi lại trong đầu óc đó, mà ta cho cái đó là tâm ta đó. Thế thì chẳng phải tâm ta là bóng dáng của lục trần hay sao? Trừ cho người học đạo tư duy về kinh Lăng Nghiêm, cũng như tư duy về như bữa tâm mà đề, thì mới nhớ được rằng ngoài cái đó ra ta còn một cái chân tâm thượng thường trú. Dù mất hết đi bóng dáng của lục trần, ta vẫn còn có một cái thường ở với chúng ta, đó là mình phải học kinh. Do đó cho nên là tôi muốn nói là mình nhớ cái bài này là nó có cái lợi đó. Tứ đại thể rời rạc, người thật chất là ai? Đấy, thân ta là thân tứ đại, hay là nói ra cái năng là thất đại. Cuối cùng nó rời rạc, nó tan rã, thật chất con người là ai? Có ai giữ gìn được nó không? Không, đạo Phật gọi là vô ngã. Vô ngã, trong cái vô ngã đó tức là nó chịu cái quy luật của vô thường. Mà vô thường vô ngã là khổ, là không, là bất tịnh. Tiện tu như vậy tất cả sẽ thanh tịnh, nghĩa là phải tu tập tư duy quán chiếu như vậy. Khắp pháp giới bất động không tác, chỉ nhậm việc. Nhớ cái điểm này, ráng trên đường tu hành là nhớ đừng có để cho sa phạm vào cái bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh việc. Chỉ nhậm có nghĩa là buông trôi đó. Buông trôi không có thành tựu được cái gì cả. Mà con người tu hành là không phải là đặt ra cái vấn đề để ăn gây gớm, nhưng mà không được buông trôi á, nó dễ trôi theo cái dòng của vô minh, cho nên buông trôi không được. Khắp pháp giới bất động không khác, chỉ nhận diện cũng không người năng chứng. Tất cả thế giới Phật như hoa lớn trong không. Để cái đó, đừng có mong cầu ở một thế giới nào. Hãy tùy kỳ tâm tịnh mà tắc Phật độ tịnh, mà dùng tịnh Phật độ là tiến tịnh kỳ tâm. Tâm ta tịnh thì ở đâu nó cũng là thế giới Phật cả, chứ đừng có cầu sanh về một thế giới Phật ở đâu khác. Nói như vậy có gì vậy là được huấn luyện, được dạy dỗ bằng cái pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà ở Tây Phương đó nè. Xin ra nghi ngờ hả? Các vị nhớ là pháp giới là nhất chơn nha, pháp giới là bất nhị nha. Cho nên nói là thế giới cực lạc ở phương Tây là vì có nhân duyên mà Như Lai nói vậy. Nhân duyên nghĩa là cái đối tượng cần nói như vậy, cho cái đó không phải là chân lý hiểu nghĩa. Cho nên tất cả thế giới Phật như qua đến trong sông ba đời đều bình đẳng, rốt ráo chẳng đến đi. Sơ phát tâm Bồ Tát và hậu thế chúng sanh, muốn tìm vào Phật đạo nên như thế mà tu hành. Đó là tu hành pháp môn chỉ quán. Về các vị các Phật tử đọc thêm về cái phần tịch kỷ đó kỹ càng. Hôm nay là tới đây là hết rồi, hết kêu ghê luôn nhân dân. Đúng thân ngõ đen tài nguyện đó thiện nam vô thần tài nguyện toàn phán con vô thần tài nguyện hẳn thần cảo vô thần tài